Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Generation of Sociopaths, How the Baby Boomers Betrayed America là một cuốn sách chính luận và phê bình xã hội của Bruce Cannon Gibney, xuất bản với mục tiêu giải thích vì sao nhiều vấn đề kinh tế, tài khóa và chính trị của Hoa Kỳ lại gắn chặt với quyền lực của thế hệ Baby Boomer. Tác phẩm không đi theo lối hồi ký hay tiểu sử mà dùng lập luận, dữ liệu và diễn giải chính sách để xây dựng một cáo buộc rất mạnh rằng thế hệ sinh từ sau Thế chiến thứ hai đã hưởng lợi từ tăng trưởng, phúc lợi và quyền lực bầu cử rồi để lại gánh nặng cho các thế hệ sau. Cuốn sách vì thế vừa là một bài luận dài về công bằng giữa các thế hệ, vừa là lời cảnh báo về cách chính trị dân số có thể định hình tương lai quốc gia. Dù gây tranh cãi, nó vẫn là một tác phẩm đáng chú ý vì đặt câu hỏi trực diện về trách nhiệm tập thể, phân bổ nguồn lực và cái giá của sự tự ưu tiên trong đời sống công cộng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm, Boomers như một thế hệ dùng quyền lực để tự ưu tiên. Điểm xuất phát của cuốn sách là lập luận cho rằng Baby Boomers không chỉ là một nhóm tuổi đông đảo, mà còn là lực lượng chính trị có khả năng định hình chính sách theo lợi ích của chính họ. Gibney mô tả quá trình này như một dạng chiếm đoạt liên thế hệ, trong đó cử tri lớn tuổi và các đại diện chính trị cùng hướng về những lựa chọn có lợi trước mắt cho nhóm của mình. Điều đáng chú ý là tác giả không nhất thiết nói đến một âm mưu có tổ chức, mà nhấn mạnh cơ chế bình thường của dân chủ khi số đông bỏ phiếu cho lợi ích riêng và dần tạo ra kết quả tích lũy bất lợi cho người trẻ. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách khác với những lời than phiền chung chung về đạo đức của một thế hệ, vì nó chuyển trọng tâm sang cơ chế quyền lực, động cơ bầu cử và hệ quả chính sách. Từ đó tác phẩm biến câu chuyện thế hệ thành câu chuyện về cấu trúc khuyến khích trong chính trị Mỹ. Thứ hai, các chính sách tài khóa được thiết kế hoặc điều chỉnh đúng lúc Boomers hưởng lợi. Một trong những mạch phân tích nổi bật nhất của sách là cách tác giả liên kết các thay đổi chính sách với giai đoạn vòng đời của Baby Boomers. Gibney cho rằng nhiều quyết định về thuế, an sinh và phúc lợi đã trùng khớp đáng ngờ với lúc thế hệ này bước vào giai đoạn có khả năng hưởng lợi nhiều nhất. Ví dụ thường được nhắc đến là thay đổi về thuế tài sản, việc mở rộng các chương trình y tế cho người già và những điều chỉnh trong tài trợ an sinh xã hội để tiếp tục chi trả cho nhóm cử tri đang già đi. Sức nặng của lập luận nằm ở chỗ, nó không chỉ nói chính sách có lợi cho người già, mà còn cho thấy các thời điểm ban hành và sửa đổi chính sách dường như được sắp xếp rất đúng nhịp với nhu cầu của Boomers. Điều này tạo ra một cách đọc tài khóa rất cụ thể, rằng ngân sách không chỉ phản ánh năng lực quản trị mà còn phản ánh tương quan sức mạnh giữa các thế hệ. Vì vậy, sách đặt câu hỏi về tính trung lập của chính sách công và cho thấy chính sách thường mang dấu vết của lợi ích nhóm theo độ tuổi. Thứ ba, cái giá liên thế hệ, nợ công, bất bình đẳng và gánh nặng đổ sang người trẻ. Cuốn sách không dừng ở việc chỉ ra Boomers được lợi ra sao, mà tập trung mạnh vào hậu quả mà họ để lại cho các thế hệ sau. Theo Gibney, việc ưu tiên phúc lợi hiện tại, giảm gánh nặng thuế cho thế hệ đang cầm quyền và trì hoãn cải cách đã góp phần làm phình to nợ công, nới rộng bất bình đẳng và làm xói mòn triển vọng kinh tế của người trẻ. Người đọc được dẫn đến một bức tranh, trong đó thế hệ sau phải gánh các hóa đơn chưa thanh toán, từ nợ của nhà nước đến chi phí chăm sóc y tế, giáo dục và hạ tầng bị bỏ qua. Điểm quan trọng ở đây là tác giả nhìn vấn đề không như một rủi ro ngẫu nhiên của nền kinh tế, mà như kết quả tích lũy của những lựa chọn chính trị có tính tự bảo vệ. Cách đặt vấn đề này làm cho cuốn sách trở thành một lời phê bình mạnh về công bằng giữa các thế hệ, vì nó cho thấy sự thịnh vượng của một nhóm có thể được xây trên sự trì hoãn trách nhiệm đối với nhóm khác. Đây cũng là lý do cuốn sách thường gây phản ứng mạnh, bởi nó chạm vào cảm giác bị tước đoạt của độc giả trẻ. Thứ tư, lập luận gây tranh cãi. Giữa phân tích dữ liệu và nguy cơ quy chụp cả một thế hệ, một nét rất đặc trưng của tác phẩm là giọng điệu sắc bén và sự sẵn sàng dùng ngôn ngữ quy kết mạnh. Điều khiến sách vừa hấp dẫn vừa dễ bị phản bác. Nhiều người đọc đánh giá cao việc tác giả đưa ra số liệu, ví dụ chính sách và chuỗi lập luận khá mạch lạc để củng cố quan điểm của mình. Tuy nhiên, điểm yếu rõ rệt là khung phân tích dựa trên thế hệ có nguy cơ giản lược quá mức, sự đa dạng nội bộ của Baby Boomers, cũng như bỏ qua các nguyên nhân rộng hơn như chủng tộc, đảng phái, cơ cấu kinh tế toàn cầu và những thay đổi dài hạn trong nhà nước phúc lợi. Nói cách khác, cuốn sách rất mạnh khi chỉ ra một mẫu hình, nhưng dễ bị tranh cãi khi biến mẫu hình đó thành bản án gần như toàn diện cho cả một thế hệ. Chính sự căng thẳng này làm nên giá trị đọc của nó, vì người đọc buộc phải tự hỏi đâu là giới hạn của phân tích thế hệ và đâu là giới hạn của việc đổ lỗi cho một nhóm tuổi về các vấn đề mang tính hệ thống. Tác phẩm vì vậy vừa là phê bình xã hội, vừa là thử thách đối với cách ta sử dụng khái niệm thế hệ trong tranh luận công cộng. Cuối cùng, đề xuất thoát khỏi khủng hoảng, tăng thuế, giảm đặc quyền và chấp nhận tái cân bằng ở phần cuối, cuốn sách đi từ chẩn đoán sang các gợi ý chính sách khá kỹ trị. Gibney không hứa hẹn một giải pháp cảm tính hay mang tính biểu tượng, mà nghiêng về các điều chỉnh thực dụng như tăng thuế, cắt giảm một số quyền lợi và tái thiết kế hệ thống theo hướng bền vững hơn về tài khóa. Dù những đề xuất này không mới trong tranh luận chính sách, cách sách trình bày chúng lại gắn chặt với bài toán thế hệ, nghĩa là không chỉ hỏi điều gì hiệu quả về kinh tế, mà còn hỏi ai phải trả giá cho sự điều chỉnh. Đây là điểm khiến tác phẩm khác với nhiều sách chỉ dừng ở mức lên án. Nó buộc người đọc đối diện với thực tế rằng, nếu nguyên nhân là sự tích lũy lợi ích sai lệch trong thời gian dài, thì giải pháp cũng sẽ đòi hỏi sự hy sinh và thay đổi phân bổ quyền lực. Tuy nhiên, chính vì những đề xuất này đụng đến quyền lợi của nhóm cử tri lớn tuổi, nên tính khả thi chính trị rất thấp. Điều đó làm nổi bật sắc thái bi quan của cuốn sách, rằng nhận thức có thể đến trước hành động rất lâu, và cải cách thường chỉ khả thi khi cấu trúc dân số đã thay đổi đáng kể. Kết luận, A Generation of Sociopaths phù hợp nhất với những ai quan tâm đến chính sách công, kinh tế chính trị, bất bình đẳng giữa các thế hệ và lịch sử xã hội Mỹ hiện đại. Người đọc trẻ có thể xem đây như một cuốn sách cảnh báo, giúp hiểu vì sao nhiều áp lực như nợ công, chi phí giáo dục, gánh nặng y tế và sự trì trệ chính trị lại tích tụ trong cùng một thời điểm. Những ai nghiên cứu về tài khóa, bầu cử và nhà nước phúc lợi cũng sẽ thấy cuốn sách hữu ích vì nó đặt ra một khung phân tích dễ tranh luận nhưng giàu sức gợi mở. So với nhiều tác phẩm cùng chủ đề, điểm khác biệt của sách nằm ở giọng điệu đối đầu rất rõ, cùng nỗ lực ghép các chính sách rời rạc thành một câu chuyện lớn về quyền lực thế hệ. Dù người đọc đồng ý hay không, cuốn sách vẫn có giá trị như một cú hích trí tuệ vì nó buộc ta xem lại cách lợi ích ngắn hạn có thể được hợp thức hóa thành chính sách dài hạn. Đây là một tác phẩm nên đọc để phản biện, chứ không chỉ để tán đồng. Nếu bạn muốn ủng hộ Bruce Cannon Gibney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!